Thì ngài Đạo Kim nghe ngài Tông Nguyên bảo như vậy thì bất đắc dĩ thì cũng phải đi. Thì trên đường đó hai người cùng đi, thì đi trên đường thì ngài Đạo Kim ngài mới khóc, ngài than với ngài Tông Nguyên, nói rằng một đời tham thiền mà trọn không có chỗ đắc lực, nay lại phải bôn ba trên đường nữa thì làm sao mà có thể tương ưng được. Tức là tham thiền cả một đời vậy mà chưa có chỗ đắc lực gì, nay lại phải đi bôn ba trên đường nữa thì giờ làm sao để mà được tương ưng, được khế hợp. Thì ngài Tông Nguyên ngài mới bảo huynh hãy đem những cái điều mà đã tham được, đã ngộ được ở các nơi đó, những điều mà của ngài Viên Ngộ hay là của ngài Diệu Hỷ nhận hiểu đều ném quách đi. Ở trên đường đi này, cái việc gì có thể thay thế được cho huynh á thì tôi hoàn toàn sẵn sàng thay thế cho. Nhưng mà chỉ trừ có năm việc là không thể thay thế cho huynh được, mà huynh phải tự đảm đang lấy. Không? Thì ngài Đạo Kim ngài mới hỏi đó là năm việc gì, thì ngài Tông Nguyên bảo một là mặc áo, hai là ăn cơm, ba là đi đại, bốn là đi tiểu, và năm á là phải tự huynh mang cái thây thúi này trên suốt quãng đường đi. Thì nghe lời nói đó thì ngài Đạo Kim ngài liền đó là lãnh hội được ý chỉ, ngài vui mừng múa tay múa chân, tức là sáng tỏa. Thì mình mới thấy ngài Tông Nguyên cũng là một cái khéo léo đó, thấy không? Như vậy thì với cái người tu của mình đó, để cho thấy rõ cái tâm hồn của người xưa đó, những cái việc nghĩa là mình chưa sáng là phải nghĩa là có cái sự thao thức, thấy không, để mà cho sáng. Và đây thì như là ngài Tông Nguyên đó ngài nhắc đó, những cái việc gì khác thì ngài có thể thay thế được, nhưng mà có năm việc không thể thay thế, đó là muốn nhắc mình là phải tự mình thể nghiệm ngay nơi mình đó. Thì năm việc đó là gì? Mặc áo ăn cơm, ai mặc áo ăn cơm cho mình được không? Mình phải tự mặc áo ăn cơm. Rồi nghĩa là mặc áo thì có khi là có người mặc giùm cho mình được, phải không? Chứ còn ăn cơm là phải mình ăn, chứ còn ai ăn cho mình no đây. Rồi đi đại đi tiểu ai đi thế cho mình. Và nhất là chính mình chứ không ai khác, là phải mang cái thây thúi này nè trên suốt cái quãng đường đi. Hay nói cho nó gần hơn là chính mình chứ không ai khác, là phải mang cái thây thúi này trên nghĩa là suốt quãng đời này, nghĩa là mấy mươi năm trên đời này là phải chính mình mang thôi chứ không ai mang thế cho mình. Vậy thì ai có thể ngộ thế cho mình, ai có thể tu thế cho mình? Thì ngay đó là mình phải suy xét đấy. Cho nên ở đây nhấn mạnh nhau là văn tư là phải tu thực tế. Và nếu người có trí tuệ chiếu soi rồi á thì đây Phật dạy tuy là con mắt thịt nhưng mà là người đã thấy sáng tỏ. Tức là tuy còn là mang con mắt thịt này nhưng mà đã là người sáng mắt rồi, tức là đã có con mắt trí tuệ rồi, chứ không còn là cái người mê. Bởi vậy mà trong nhà Phật mới thấy Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ đó, trên Bát Nhã rất là quan trọng. Mà nhất là trong nhà thiền thì Bát Nhã lại càng quan trọng hơn nữa. Nhiều khi là mình thấy quen rồi mình không để ý. Thí dụ như là ngay cả tịnh độ thì đó, thì trong hai thời công phu mà của tịnh độ đó thì có thời nào thiếu Bát Nhã không? Nếu mà đọc trong hai thời công phu tịnh độ thì đều là sau cái thời tụng rồi cái phá coi như phá phá lễ tụng đội thì sau đó có bổ phiết tâm kinh, tức là cũng có Bát Nhã. Và trong các cái phần mà tụng niệm cũng vậy, thí dụ như tụng kinh Pháp Hoa hoặc là tụng kinh Kim Cang, không hoặc là tụng kinh Phổ Môn chẳng hạn, tụng kinh Di Đà chẳng hạn, nhưng mà qua cái thời tụng rồi thì phía sau cũng phải có bổ phiết tâm kinh. Cho nên ít ai để ý, nhưng mà chính đó là muốn nhắc nhở mình đó. Bây giờ mình tụng kinh là trước đó là tụng theo chữ nghĩa, kinh đó tụng qua rồi là chữ nghĩa là văn tự, không? Nhưng mà tụng qua rồi thì phải sao? Muốn tới phải bát nhã, phải mở sáng bát nhã để mà soi thấu qua những cái lời kinh đó, những cái chữ nghĩa đó, để mình nắm đạt được cái ý ở trong kinh, ý của Phật dạy để mình thực hành. Cho nên là tụng kinh phải vượt qua cả kinh văn, cho nên là sau đó là phải có bát nhã để bổ túc, chứ còn không là chỉ mắc kẹt trên chữ nghĩa. À, nhưng mà rồi có khi có nhiều vị hiểu lầm, nói rằng có khi nó ở sau là phải bổ khuyết trong kinh, là bởi vì trước có khi mình tụng có khi sai sót, tụng thiếu, là sau có nhờ tâm kinh đó là bổ khuyết trở lại cho đủ. À, nhưng mà không thấy được ý của chư tổ ngày xưa. À, đó, còn cũng như mình trong nhà thiền thì mỗi ngày đều có tụng bát nhã hết, đó là nhấn mạnh là không thể thiếu được đó. À, đó là những, cho nên cái người tu hành của mình là phải thấy được cái quan trọng này. Mình tu hành mà chưa mở được cái mắt bát nhã, chưa sáng tỏ được tâm, thì phải sao? À, thì phải coi như phải giống không, như là ngài Đạo Khiêm ở đây đó, luôn luôn là có cái sự thao thức không, để mà giải quyết cho nó xong, chứ còn không có để cho những cái tâm niệm mà nó buông lung, nó dễ vui, nó chi phối, không? Đó, tức là phải làm sao không, để mà cho nó được ít nhiều, nó phải mở sáng được phần nào, là để mà mình có cái niềm vui trong đạo, có niềm tin để mình tiến vững, chứ không thể để cho nó dễ vui nó trôi xuông qua ngày tháng. Đó, đó là rất đáng tiếc. Đó là đây, cho nên cái bài thiền định và trí tuệ này là hai cái bài mà nó coi như là đánh thức mình rất là lớn, và nhất là cái bài trí tuệ này là người tu của mình là phải để ý kỹ, là phải thường là coi như là nhắc nhở mình đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng Phật đạo vô thượng thệ.